chèo thuyền trên sóng phố mênh, bóng in đáy nước giật mình sông mê, nói về như chẳng có về, tàn phai giấc mộng bốn bề chân như gặp nhau mà chẳng nhíu mày, nghe tiếng mà chẳng nghiêng tai xoay đầu, mặc tình mây trắng trời cao, thanh thiên hẳn vậy một màu thanh thiên, chèo thuyền trên sóng phố mênh, bóng in đáy nước giật mình sông mê, nói về như chẳng có về, tàn phai giấc mộng buồn bề chân.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2011, chúng ta học đến cái dĩa số 14, Tinh Viên Giác. Bồ Tát thì thiện thủ thưa hỏi Đức Phật là cái chương này á, là chương số 12. Cái chương 12 này là cái chương tốt của bộ kinh nè, là cái phần kết luận của bộ kinh, là phần lưu thông, là cái phần truyền bá đi á. Thì chúng ta học tới dĩa này là dĩa cuối của bộ kinh này. Rồi 2 tuần tới chúng ta sẽ học tới cái bộ kinh Bất Dụ. Thì tha hồ quý vị nghe chuyện kể, Đức Phật kể 100 câu chuyện này, thành ví dụ lắm, thành hay lắm. Mà quý vị nghe cái này cái đó rất hấp dẫn. Thì nó tốt hơn cái này chút, nó cao hơn như cái bên này. Cái bộ kinh này là bộ kinh trên đường thành Phật. Sau khi quý vị học được kinh Bất Dụ thì quý vị áp dụng cái này vô trong kinh kia. Thì á, khi mà mình có cái tư tưởng đại thừa rồi thì mình học cái gì thì nó cũng thành đại thừa hết. Nó hay vậy đó nha. Mình học cái gì mình cũng lấy cái tính giác của mình để mình học hết. Vì vậy á, thì cái phần này là kia, cái phần chốt là cái phần lưu thông đó. Ở trong cái bộ kinh nó có phần lưu thông này, là phần lưu thông. Bây giờ cô đọc lập trang 87. Với khi mình học đó mình làm cái gì vậy? Hả? Sống cái thực tại là đang tâm nhìn nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây là bây giờ. Đó, mình thực tại là mình không nhớ quá khứ mà mình nhớ tương lai. Mình chỉ nhớ hiện tại mình là cái gì đây thôi. Mình đang ngồi đây, và mình đang nghe kinh, và mình đang ở trong đầu tràng. Cái gì là trang 87, chương số 12, Bồ Tát Hiền Thiện Thủ thưa hỏi. Lúc đó Bồ Tát Hiền Thiện Thủ ở trong đại chúng từ từ người đứng dậy, đánh lễ chư Phật, nhiễu phía hữu ba dòng, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con và chúng sanh đời mạt pháp khai thị độ rộng lớn, những việc không thể nghĩ bàn như thế. Bạch Đức Thế Tôn, bề kinh của giáo đại thừa này tên là gì vậy? và chúng con phải vận trì cái này như thế nào. Chúng sanh tu tập được cái này thì được những công đức gì, khiến cho chúng con phải thủ hộ người trì kinh như thế nào, và chúng con có truyền bá giáo lý này đến những nơi chốn nào và truyền bá đến cho ai. Hỏi như thế rồi năm dốc gieo xuống đất thỉnh cầu như vậy trước sau ba lần. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Hiền Thiện Thủ rằng: tốt lắm thay, tốt lắm thay, này thiện nam tử, như các ông mới có thể vì chư Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi về danh tự công đức của kinh giáo này như thế nào. Ở Như Lai, ông nay nghe kỹ ta sẽ vì ông mà nói. Khi đó Bồ Tát Hiền Thiện Thủ vui mừng vâng lời dạy, và chư đại chúng đều im lặng lắng nghe. Đức Phật bảo rằng: này thiện nam tử, kinh này là chỗ sở thuyết của ngàn trăm ngàn ức hằng hà sa chư Phật, là nơi thủ hộ của chư Như Lai trong cả ba đời, là nơi quy y của chư Bồ Tát ở khắp mười phương, cũng là nhãn mục thanh tịnh của 12 bộ kinh. Kinh này có tên là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni, cũng gọi là Tu Đa La Điển Nghĩa, cũng gọi là Bí Mật Vương Tâm Muội, cũng gọi là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới, cũng gọi là Như Lai Tạng Tượng Tánh Sai Biệt. Các ông nên hiện trì. Cái này nghe Đức Phật trả lời. Đức Phật ngày hỏi 5 câu hỏi. Bây giờ tôi dở cái bản ra giảng luôn ha, cho nó gọn lắm. Cái gì nhìn bên bản nha. À, thì ở đây là cái chương thứ hai, là chương 12 là chương chốt. Bồ Tát Hiền Thiện Thủ tôi hỏi Đức Phật 5 câu hỏi. Ngài có hỏi rằng nè, kinh này tên là gì? Ủa giờ giảng không mà đâu có nói tên kinh gì ha? Rồi á, có phải phụng trì tu hành như thế nào, phải áp dụng tu như thế nào? Thứ ba nữa là tu theo kinh này thì được những công đức gì, thành được cái gì đó. Thứ tư nó làm sao bảo hộ người trì kinh, những người mà trì kinh tu hành á, thì người đó mình sẽ được ai bảo hộ đó. Thứ năm là nên truyền bá kinh này cho ai? Tại kinh này là kinh đại thừa ấy, nên truyền bá cho ai? Đấy, cho nơi nào chốn nào? Thì Đức Phật mới đáp rằng nè, Đức Phật nói á, đây là một bộ kinh nói về cách tu để thành Phật. Cái bộ kinh này là kinh để tu để thành Phật, kinh đeo lấy hạt giống Phật mà tu. Cái kinh này nói về hạt giống Phật là cái gì? Cái chi? Cái viên giác đó, tánh viên giác đó, là tánh giác đó, là tánh giác của mình, là mình làm gì mình biết mấy á, thấy không? Là cái đó hạt giống Phật đó, nó là Phật ở trong mình. Đây là Như Lai tại truyền á, Như Lai tạng đó, cái là Như Lai tạng. Thì một lát Đức Phật sẽ nói, thì Đức Phật nói nè, kinh này là do chư Phật ba đời nói ra. Chư Phật ba đời quá khứ cũng nói kinh này, mà hiện tại nay Đức Phật Thích Ca cũng nói kinh này, và tương lai Đức Phật chư Phật cũng nói kinh này. Là tại sao mà ba đời chư Phật đều nói kinh này đó, đều nói hết á, ai cũng nói kinh này. Vậy kinh này là một bộ kinh mà chư Phật luôn bảo hộ. Tại sao luôn bảo hộ? Thì Đức Phật sẽ trả lời với mình là phía trong này, nó rất là quý giá, nó nhiệm màu, nó bao trùm, nó không nhiễm ô gì hết trơn á. Nó chỉ cái trái mà không nhiễm ô, cái trái mà không tô lăng, cái trái đó là cái nòng cốt của con người, của tất cả chúng sanh. Kinh này là chỗ quy y của chư Bồ Tát, là chỗ nương tựa của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát á, muốn thành Phật phải y theo cái đánh giá này mới thành Phật được. Cho nên chư Bồ Tát ai cũng phải tu kinh này hết. Và nhất là nó là con mắt sáng thanh tịnh của 12 bộ kinh. 12 bộ kinh này là toàn bộ tam tạng kinh điển của Phật, nó nằm đó luôn. Tất cả đều phải dùng kinh này để mà tu hết. Tu mắng những kinh kia thấp, nhưng mà cuối cùng muốn thành Phật cũng phải như vậy, chứ không đi ra ngoài được. Đó là cái căn bản. Bước B nữa là bộ kinh này có nhiều tên, nó có nhiều tên. Tại sao nó có nhiều tên? bởi vì là nó có nhiều, nó nhiều diệu dụng lắm, nó đa dạng, nó nhiều diệu dụng, nó là Phật tánh mà, nó là Phật tánh giác biết, cho nên nó đa dạng, nó nhiều dụng, nó sáng soi, nó không bị nhiễm ô, nó thường hằng, nó là nòng cốt của tất cả các pháp mà nó bao trùm ở trong vũ trụ, nó đâu cũng có nó. Vậy mà mười phương vật đều bảo hộ như vậy, nó mà nó có nhiều tên, cũng như Quan Thế Âm Bồ Tát á, khi mà Quan Thế Âm Bồ Tát nữa sau này ở trong kinh Phật, ở trong kinh mà Vô Lượng Thọ nói về Quan Thế Âm Bồ Tát sau này thành Phật đó, thì cái tên Quan Thế Âm Bồ Tát mà sau thành một vị Phật đó hai mấy tên, tại vì Bồ Tát nó có nhiều diệu dụng đa dạng đó, rồi cho nên nó nhiều công đức, cho nên nhiều cái nói, mỗi cái tên nói là một tâm đức mà một cái diệu dụng, mỗi cái kinh, trên cái này nó có nhiều diệu dụng nha.